Anh chị em thân mến, trong lời cầu nguyện nhập lễ của thánh lễ hôm nay, giáo hội đã cầu nguyện với Chúa và dùng một hình ảnh so sánh có ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là việc trái tim Chúa Giêsu do một người lính lấy đồng đâm thâu qua lại trở nên như một kho tàng tình yêu mở rộng để chúng ta khám phá ra tình yêu bao la của Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu qua được sánh ví như một kho tàng tình yêu mở ra để con người chúng ta có thể vào trong đó. Một kho tàng không phải là của cải vàng bạc, một kho tàng không phải là sự phong phú trần thế, nhưng là kho tàng tình yêu. Và nhờ việc trái tim Chúa Giêsu mở ra như thế, như chính Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Maria Margarita, con người nhỏ bé phàm hèn được bước vào trong thánh tâm Chúa và được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu Chúa đã làm, đồng thời cảm nhận được phần nào Chúa yêu thương chúng ta. Trong ngôn ngữ đời thường, khi chúng ta nói chúng ta yêu mến một người nào, chúng ta quý mến một ai, thì mặc dù là ngàn trùng cách biệt, nhưng mà chúng ta vẫn để hình ảnh ấy của người ấy trong trái tim chúng ta. Bởi vì chúng ta yêu mến người ấy, chúng ta không muốn lãng quên người ấy, và mặc dù xa xôi, nhưng mà những người chúng ta yêu mến luôn luôn hiện diện trong trí ức, trong trí nhớ, trong ký ức và trong tâm hồn. Và như thế đối với chúng ta, những ai yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu, thì chúng ta được bước vào, được vào trong chính trái tim của Chúa, để rồi chúng ta ngụm lặt trong dòng suối của tình yêu. Thưa anh chị em thân mến, ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng thánh tâm Chúa và cảm nhận điều ấy, để rồi mỗi chúng ta sống trong trái tim Chúa. Mặc dù đang sống cuộc đời đầy những lo âu bất ổn, nhưng mà chúng ta sống trong trái tim Chúa khi chúng ta chìm ngập trong lời cầu nguyện suy tư. Chúng ta sống trong trái tim Chúa khi mà chúng ta cố gắng để tâm sự với người qua lời cầu nguyện. Chúng ta sống trong trái tim Chúa khi mà chúng ta cảm nhận được niềm vui của con cái Chúa, niềm vui của đức tin, niềm vui của những người tin mến Chúa và luôn luôn cậy trông vào người. Chúa Giêsu là đấng dẫn dắt cuộc đời chúng ta phụng vụ thánh lễ hôm nay muốn nói với chúng ta điều ấy. Hình ảnh người mục tử rất quen thuộc trong xã hội Do Thái, và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố tôi là mục tử tốt lành và tôi hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chính Chúa Giêsu đã nói, ai thuộc về đoàn chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, bởi vì tôi sẽ dẫn con chiên tới đồng cỏ xanh tươi cho nó hưởng dòng suối mát. Vì thế hình ảnh người mục tử với con chiên được so sánh để nói lên mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta được nghe lại những bài sách thánh trong Cựu Ước cũng như Tân Ước nói về người mục tử. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành đã hiến dâng mạng sống vì chúng ta, người đã đau khổ để cho chúng ta được hạnh phúc, người đã chịu chết để cho chúng ta được sống muôn đời, người đã trở nên nghèo hèn để cho chúng ta được giàu có trong ân sủng. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa đem lại cho con người, và tình yêu ấy được nêu trong biểu tượng là thánh tâm. Thánh tâm Chúa Giêsu là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa, bởi vì trong tất cả mọi nền văn hóa, phần lớn mọi nền văn hóa trên thế giới, người ta đều coi trái tim là tượng trưng của tình yêu. Trái tim là tượng trưng cho sự hy sinh, là sự kết hợp nên một, là sự gắn bó, và đồng thời trái tim cũng là tượng trưng cho sự hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Thưa anh chị em, trong truyền thống của giáo phận chúng ta, có một kinh cầu nguyện rất sâu sắc, ý nghĩa sâu sắc, đáng tiếc rằng ngày nay tại nhiều giáo xứ không còn đọc nữa. Đó là kinh dâng mình cho trái tim mà đền tội. Kinh dâng mình cho trái tim mà đền tội. Kinh đó hơi dài một chút, đọc với cung giọng lên xuống trầm bổng, diễn tả những ý tưởng tuyệt vời. Kinh đó nhắc cho chúng ta thân phận yếu hèn của con người chẳng làm được gì trước mặt Chúa, mà Chúa là đấng cao sang, Chúa là đấng cực trọng, là đấng cao cả. Nhưng mà con người chỉ là không không, chỉ là chút bụi, và chúng ta đến với Chúa để dâng mình cho trái tim Chúa. Chúng ta dâng tất cả trọn vẹn cuộc sống, linh hồn, thể xác, công việc, hiện tại, tương lai, quá khứ. Chúng ta dâng những người thân, chúng ta dâng các giám mục, các linh mục, chúng ta dâng những người làm việc tông đồ, chúng ta dâng cả những tội lỗi của chúng ta cho Chúa. Khi chúng ta nói dâng mình cho Chúa là chúng ta trao trọn vẹn cuộc đời của chúng ta trong sự điều khiển của Chúa. Khi chúng ta nói dâng mình cho Chúa có nghĩa là như thế, tức là hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai, những đức tính tốt và còn những khuyết điểm xấu, chúng ta đều dâng cho Chúa cả để cho Chúa điều khiển dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Chúng ta nên đọc kinh ấy. Tại những giáo xứ nào không còn đọc nữa thì tôi mong muốn chúng ta hãy đọc kinh ấy, ít là vào những ngày thứ sáu hàng tuần. Bởi vì kinh ấy nhắc nhớ cho chúng ta thân phận con người. Kinh ấy nhắc nhớ cho chúng ta quyền năng và tình yêu bao la cao cả của Chúa. Kinh ấy cũng nhắc cho chúng ta biết rằng một khi chúng ta được dâng mình cho Chúa rồi thì chúng ta sẽ sống trong trái tim Chúa, như thể chúng ta được bước vào cái kho tàng tình yêu vô biên. Mà kho tàng ấy chính là trái tim đã mở ra để cho chúng ta được chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu. Ngày hôm nay các sứ đoàn của gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Phận Hải Phòng, anh chị em về đây để suy nghĩ, cầu nguyện và để cử hành ngày hành hương. Cuối lễ chúng ta sẽ lĩnh nhận ơn toàn xá theo thể thức thông thường Đức Thánh Cha ban cho chúng ta trong năm toàn xá này. Ơn toàn xá là ơn được tha thứ mọi hình phạt do tội lỗi gây ra. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích giải tội để chúng ta xin xưng thú tội lỗi. Linh mục là đại diện của Chúa tha các tội cho chúng ta. Nhưng mà hình phạt của tội thì vẫn còn. Bởi vì hình phạt thì chúng ta cần phải có sự đền bù tương xứng. Ơn toàn xá là ơn Chúa tha những hình phạt còn đọng lại do tội chúng ta gây nên. Vì thế mà nếu ý thức được lĩnh ơn toàn xá, chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, bởi vì chúng ta vừa được tha tội và được tha hình phạt của tội. Có được điều ấy là do tình thương bao la của Thánh Tâm Chúa. Chúng ta hợp ý với Đức Giáo Hoàng, với cả giáo hội trong những tháng còn lại của năm thánh lòng thương xót này. Mỗi chúng ta hãy trở nên những chứng nhân của lòng thương xót. Mỗi chúng ta hãy mở rộng trái tim để đón nhận lời Chúa, mở rộng trái tim để đón nhận nhau, mở rộng trái tim để sống với nhau tốt hơn. Bởi vì con người sống với nhau ở đời, trong xã hội hôm nay có nguy cơ lấy tiền bạc, lợi lộc, danh vọng làm chiêu tiêu chí cho cuộc sống, mà người ta quên mất những chuẩn mực về đạo đức. Đối với chúng ta, con người sống với nhau phải có trái tim. Nếu không có trái tim sống với nhau thì con người chỉ là giả tạo, chỉ là mưu mô và loại trừ nhau trong cuộc đời. Chính Thánh Tâm Chúa Giê-xu là lời mời gọi chúng ta hãy sống như trái tim Chúa, hãy có trái tim như trái tim của Chúa, có bàn tay như bàn tay của Chúa cứu giúp mọi người, ánh mắt nhìn như ánh mắt của Chúa để giúp cho các tội nhân trở lại như Chúa đã làm cho Phêrô, Madalena và những người thu thuế đã sám hối trở lại với Chúa. Chúng ta đọc điều ấy trong Kinh Năm Thánh. Thưa anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người được đi vào trong kho tàng tình yêu là chính Thánh Tâm Chúa, để rồi như bài hát chúng ta vẫn hát, trong trái tim của Chúa chúng ta tìm được niềm vui. Trái tim của Chúa cho chúng ta được hạnh phúc. Trái tim của Chúa bao bọc và tuôn tràn ánh sáng, tình yêu và ân sủng. Nhờ đó mà mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân của người. Amen.